là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, 12 tháng 9 năm 2013, lúc 11 giờ. Xin lỗi quý vị, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Nga mở các cuộc đàm phán quan trọng về Syria.
Well, we certainly have a long and winding history with the Russians. So again, we're not going into this. We're going into this.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Putin cảnh báo tấn công Syria sẽ làm gia tăng bạo động. Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật cần phải tăng cường khả năng quốc phòng vì có những sự khiêu khích liên tục. Và phiến quân Hồi giáo Philippines tấn công tỉnh thứ nhì ở miền Nam.
Một giới chức Việt Nam thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Thái Bình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin lên tiếng cảnh báo về hậu quả của một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Syria. Trong lúc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry để bàn về kế hoạch của Moscow nhằm chấm dứt mối đe dọa của vũ khí hóa học của Syria. Trong bài bình luận đăng trên tờ New York Times, Tổng thống Putin nhấn mạnh tới nhu cầu làm việc thông qua Liên Hiệp Quốc và không thực hiện hành động quân sự đơn phương ở Syria. Ông nói rằng một vụ tấn công quân sự của Mỹ sẽ làm gia tăng bạo động và làm bùng ra một làn sóng khủng bố mới và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới những nỗ lực để giải quyết chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và tiến trình hòa bình giữa Israel với Palestine. Ông Putin cũng nói rằng có mọi lý do để tin là các chiến binh của phe nổi dậy đã dùng vũ khí hóa học ở Syria để tìm cách có được một sự đáp trả từ bên ngoài. Hoa Kỳ thì cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để giết hại thường dân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry và Ngoại trưởng Lavrov ngày hôm nay gặp nhau tại Geneva để thảo luận về các chi tiết của kế hoạch do Nga đề nghị để Syria giao nộp vũ khí hóa học của họ cho Liên Hiệp Quốc để tiêu hủy. Các giới chức tháp tùng ông Kerry nói rằng cuộc thảo luận sẽ trắc nghiệm tính chất thực tế của đề nghị của Nga. Họ nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn Syria nhanh chóng cung cấp mọi chi tiết về kho vũ khí hóa học của mình. Họ cũng cho rằng quốc tế có thể kiểm soát các loại vũ khí đó của Syria, nhưng đây là một quá trình khó khăn và phức tạp. Ngoại trưởng Kerry ngày hôm nay cũng gặp gỡ ông Lakhdar Brahimi, đặc sứ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Người đứng đầu quân đội tự do Syria, ông Salem Idris, đã bác bỏ đề nghị của Nga trong một đoạn video phổ biến trên mạng ngày hôm nay. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế không nên chỉ loại bỏ vũ khí hóa học mà còn phải trừng phạt những người sử dụng các loại vũ khí này. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bày tỏ sự hậu thuẫn dè dặt đối với sáng kiến ngoại giao của Nga, nhưng ông nói thêm rằng quân đội Mỹ sẵn sàng hành động nếu nỗ lực ngoại giao bị thất bại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ nhắm vào Syria sẽ gia tăng bạo lực và gây ra một làn sóng khủng bố mới. Các nhận định được đưa ra vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và vị tương nhiệm Nga Sergei Lavrov dự tính gặp nhau tại Geneva để thảo luận kế hoạch của Nga nhằm bảo toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của Syria, ngăn tránh một cuộc tấn công quân sự mà Hoa Kỳ đe dọa sẽ thực hiện. Thông tín viên VOA Latissa Hoke ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Hoài Hương trình bày.
Nga chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch tháo gỡ vũ khí hóa học, trong đó có hơi độc sarin ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ Syria. Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ về các ý đồ của Tổng thống Bashar al-Assad và nước đồng minh Nga.
Well, we certainly have a long and winding history with the Russians. So again, we're not going into this.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki nói, Hoa Kỳ đã có một quá trình dài và quanh co với phía Nga, cho nên một lần nữa, Mỹ bước vào việc này một cách hết sức thận trọng. Và khi nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới cách đây có 2 ngày, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã khẳng định rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không coi đây là một trò đùa. Song bà Psaki cũng nói, Nga ở vào một vị thế độc đáo để ứng phó với Syria và một cơ hội như thế để tìm ra một giải pháp hòa bình cần phải được thăm dò. Liên Hiệp Quốc hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ tại Geneva dự trù diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Farhan Haq nhận định,
The Secretary General strongly welcomes the emergence of serious international discussions that could lead to an agreement in the Security Council.
Ông Tổng thư ký Ban Ki-moon cực lực hoan nghênh sự xuất hiện của các cuộc thảo luận quốc tế nghiêm túc có thể đưa đến một thỏa thuận tại Hội đồng Bảo an nhằm bảo toàn và phá hủy vũ khí hóa học của Syria nhằm ngăn tránh việc sử dụng chúng.
Phát ngôn viên Farhan Haq cũng nói rằng việc sử dụng vũ khí được xác nhận sẽ cấu thành một tội ác tày đình không thể bỏ qua được. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba tuyên bố ông muốn dành một cơ hội cho ngoại giao, nhưng chính sự đe dọa quân sự của Hoa Kỳ đã buộc chính phủ Assad phải thương nghị thông qua Nga. Chuyên gia về Trung Đông và an ninh quốc gia Ari Ratner nói, mọi cơ may cho một giải pháp được thương nghị phải được vận dụng.
What exactly that negotiated solution looks like remains to be discussed.
Giải pháp thương lượng đó chính xác sẽ ra sao là điều còn phải bàn luận. Dĩ nhiên là cả bên trong Syria lẫn trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. Nhưng nếu như hai tuần lễ vừa qua sắp dẫn tới chiến tranh và gây khá nhiều rắc rối về nhiều mặt, có đạt được điều gì? Tỷ như vận động hướng tới đường lối ngoại giao, cho dù chung cuộc bị thất bại, thì ta cũng cần phải thử một lần cho.
Ông Ratner nói rằng, những người chống đối một giải pháp quân sự cho Syria sẽ sẵn sàng hơn để chấp nhận giải pháp đó, nếu họ nhìn thấy rằng các nỗ lực ngoại giao đã được thực hiện.
Một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington cho biết, có phần chắc Bắc Triều Tiên đã tái khởi động một lò phản ứng plutonium, có thể nhắm mục đích thực hiện lời hứa mở rộng chương trình hạt nhân của nước này. Hà Vũ trình bày chi tiết.
Viện Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên tại trường đại học John Hopkins, căn cứ những kết luận của họ và những hình ảnh vệ tinh, dường như cho thấy làn hơi màu trắng bốc lên từ một tòa nhà gần lò phản ứng tại khu vực phức hợp hạt nhân chính Yongbyon. Phúc trình được công bố trên trang blog 38 Bắc của viện, nói màu sắc và khối lượng của làn hơi trắng bốc lên, được thấy trong những bức ảnh của vệ tinh thương mại vào ngày 31 tháng 8, cho thấy lò phản ứng này hiện đang hoạt động. Ông John Witt thuộc Viện Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên nói,
They are building up their nuclear capabilities. Part of that
Bắc Triều Tiên đang xây dựng khả năng hạt nhân. Một phần của việc này có nghĩa là tăng cường kho chất liệu có thể gây phản ứng hạt nhân và vũ khí hạt nhân. Phần khác có nghĩa là tìm cách hoàn thiện các phương tiện phóng hạt nhân bằng những dự án xây dựng tại địa điểm chính, có thể là chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm trong tương lai.
Phát ngôn viên Kim Min-seok của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay không xác nhận phúc trình, nhưng nói Seoul và Washington đang theo dõi chặt chẽ sự kiện này. Lò phản ứng bị đóng cửa vào năm 2007 theo một thỏa thuận giải trừ quân bị để đổi lấy viện trợ. Nhưng hồi tháng 4 năm nay, Bình Nhưỡng cảnh báo là có thể cho tái tục tất cả những hoạt động tại Yongbyon để tăng cường lực lượng hạt nhân về cả số lượng và chất lượng. Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 vào tháng 2 năm nay. Liên Hợp Quốc phản ứng bằng cách mở rộng những trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, làm cho nước này phát động nhiều tuần lễ đe dọa chiến tranh, giận dữ, chống lại Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Kể từ đó, Bắc Triều Tiên đã giảm bớt lập luận hiếu chiến và thậm chí còn đề nghị nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân mà Bình Nhưỡng đã từ bỏ vào năm 2009. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nói sẽ không đàm phán trở lại trừ phi Bình Nhưỡng chứng tỏ thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Giới chức Việt Nam thiệt mạng trong vụ xả súng ở Thái Bình. Một người đàn ông được cho là bất mãn với chính sách đền bù đất đai đã dùng súng bắn vào các giới chức ở tỉnh Thái Bình, khiến một người chết và ba người khác bị thương. Ông Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, đã xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại trụ sở của chính quyền ở tỉnh Thái Bình và nhả đạn vào năm công chức tại đó. Báo chí trong nước dẫn lời các nguồn tin cho biết nghi can gây ra vụ án mạng sau đó đã tự sát. Một giới chức thành phố Thái Bình không muốn nêu danh tính cho VOA Việt ngữ biết rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng.
Em một anh thì mất rồi, còn lại là 43 người còn đang ở trong viện mà. Tất cả các nơi, các thứ là biết hết rồi mà. Thì là nó cũng nghiêm trọng, nói chung là vụ nghiêm trọng. Xảy ra sự việc hôm qua vậy thì người dân người ta cũng tò mò, người ta cũng ấy mà lên mạng, họ cũng đưa tin nhiều rồi mà.
Giới chức này nói thêm rằng, Sinh Trích hiện chưa biết nguyên nhân ra làm sao, nhưng mà nhà đối tượng này cũng nằm trong diện đền bù.
Bây giờ công an tỉnh với lại các thứ là đang điều tra anh ạ. Hôm qua vào nghiệp vụ người ta vào ra làm hết rồi mà. Công an nghiệp vụ hình sự thứ là người ta vào làm hết trong hôm qua rồi.
Bà Ngô Thị Quyên, một người dân sống gần nhà ông viết, cho VOA Việt ngữ biết, cả tỉnh Thái Bình xôn xao về vụ bắn chết người.
Đang đám ma cả hai đấy, một là người bắn chết cũng chết này, cái ông phó giám đốc tên là chết. Tin này khéo cả thế giới biết đi, chứ đừng nói là riêng Thái Bình. Có cái những vụ gì mà to hoành tráng nhất thì tốt nhất cũng là Thái Bình, mà dở nhất cũng là Thái Bình rồi đấy.
Bà Quyên cũng nói thêm rằng người dân vẫn tiếp tục bàn tán và đồn đoán về nguyên nhân dẫn tới án mạng.
Cái lý do là thấy họ đền bù đất cát cho nhà người ta nhưng chưa thỏa đáng. Trung tâm này là giải phóng mặt bằng nhưng mà đền bù nó chưa thỏa đáng nên đâm ra người ta phấn khích quá rồi người ta đem người ta giết người, người ta bắn chết thôi.
Báo chí trong nước dẫn lời giới chức địa phương cho biết rằng động cơ gây án có thể xuất phát từ việc bất bình đối với phương án đền bù thu hồi đất. Bà Quyên cũng nói thêm rằng sự việc nghiêm trọng đó sẽ lắng xuống.
Rồi nó sẽ lắng xuống hết thôi mà. Nó chẳng có gì đâu, vì người chết là cũng người bắn cũng chết luôn rồi thì cũng chẳng còn cái gì gọi là đưa lên nữa rồi. Án nó cũng đến đấy nó cũng kết thúc rồi, còn gì nữa. Người ta chết rồi còn đâu nữa.
Tranh chấp đất đai là một vấn đề được cho là nóng không chỉ ở Thái Bình mà còn ở nhiều nơi khác, vì chính quyền các nơi đang tiến hành giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Việc người dân khiếu kiện hay phải dùng tới vũ khí để phản đối chính sách đất đai xảy ra tại địa phương mình không phải là chuyện hiếm trong những năm vừa qua. Năm ngoái, vụ ông Đoàn Văn Vương dùng mìn tự chế để chống lại chính quyền thu hồi đất đã làm nhiều cảnh sát bị thương, gây chấn động dư luận. Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 7 vừa qua, ông Vương bị y án 5 năm tù theo như phán quyết tại phiên sơ thẩm vì tội danh giết người chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Giới quan sát cho rằng vụ việc của ông Vươn và mới nhất là ông Viết cho thấy sự bất mãn của người dân đối với chính sách đất đai bất hợp lý và còn nhiều bất cập tại Việt Nam.
Sẽ miễn nhiệm chức phó thủ tướng của ông Nguyễn Thiện Nhân. Tin này được các tờ báo trong nước đồng loạt loan tải ngày hôm nay. Truyền thông nhà nước đưa tin Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng của ông Nguyễn Thiện Nhân, do ông Nhân vừa được cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 10 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 11. Ngoài vấn đề nhân sự cấp cao, cơ quan lập pháp này cũng sẽ dành một số ngày để thảo luận và thông qua hiến pháp sửa đổi. Hôm 5 tháng 9, ông Nhân đã được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Ông Nhân từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng năm 2007. Với nhiều năm du học ở nước ngoài, giới chức này từng được nhiều người kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Trên cương vị Phó Thủ tướng, hồi cuối năm 2012, ông Nhân đã đi khảo sát tình hình nhập lậu gà qua biên giới. Ông được tờ Vietnamnet trích lời kêu gọi người dân và các đại biểu quốc hội không nên ăn gà nhập lậu để tự bảo vệ sức khỏe. Ông Nhân được cho là người cũng đề cử gà đồi Bắc Giang là gà chất lượng cao.
Ông Tony Blair chưa ký thỏa thuận làm cố vấn cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho biết Hà Nội chưa ký thỏa thuận chính thức nào với cựu Thủ tướng Anh về việc ông làm cố vấn cho Việt Nam sau khi tờ Telegraph của Anh đưa tin về sự hợp tác giữa văn phòng của ông Blair với chính phủ Việt Nam. Phía Việt Nam ra thông cáo cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam và văn phòng của ông Tony Blair đang trong quá trình trao đổi về một hình thức hợp tác giữa hai bên trong tư vấn chính sách phát triển kinh tế xã hội. Thông cáo nhấn mạnh rằng cho tới nay chưa có thỏa thuận chính thức nào được hai bên ký kết. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội luôn mong muốn và coi trọng việc tham vấn các ý kiến đóng góp của các tổ chức chuyên gia, học giả có uy tín trên thế giới trong quá trình phát triển đất nước. Tờ Telegraph của Anh mới đây đưa tin, cựu Thủ tướng nước này đã ký hợp đồng làm cố vấn cho chính phủ Việt Nam. Tờ báo cho biết hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác sau hai chuyến thăm của ông Blair tới Việt Nam. Tờ Telegraph cho hay, văn phòng của ông Blair sẽ cố vấn cho chính phủ Việt Nam về vấn đề kinh tế và thương mại, cũng như cách thức tăng cường mối quan hệ giữa Hà Nội với các nước và vùng lãnh thổ, đặc biệt là với Liên hiệp châu Âu. Một số tờ báo của Việt Nam cũng đã dịch và đăng tải lại bài viết của tờ Telegraph.
Phiến quân Hồi giáo ở Philippines vừa tấn công một tỉnh thứ nhì ở miền Nam, không xa địa điểm họ đã tiếp tục đối đầu với quân đội Philippines qua tới ngày thứ tư liên tiếp. Từ Manila, các thông tín viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Các chiến binh của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro hôm nay đã tấn công tỉnh đảo Basilan, nơi mà các giới chức chính quyền tỉnh nói rằng có ít nhất 2 người bị thương. Cách đảo Basilan 30 km là thành phố cảng Zamboanga, nơi mà khoảng 200 chiến binh của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro đã bắt khoảng 100 người làm con tin kể từ hôm thứ Hai. Hơn 13.000 cư dân ở thành phố này đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, làm cho nhiều khu vực của thành phố trống trơn và trông giống như một chiến trường. Cho đến nay, có ít nhất 9 người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ông J.V. Faustino, chủ biên của tờ Zamboanga Today, cho đài VOA biết rằng tình hình ở đó rất căng thẳng.
All the businesses remain closed for the fourth day today.
Hôm nay tất cả các cửa hàng đều đóng cửa sang tới ngày thứ tư. Tuy có một số người đã ra đường, nhưng nói chung thì tình hình không bình thường. Tôi trông thấy binh lính di chuyển trong khắp thành phố, kể cả xe tăng và những thiết bị quân sự hạng nặng.
Đại tá Rodrigo Gregorio của quân đội Philippines cho biết là giới hữu trách chưa có kế hoạch chiếm lại các khu vực đang nằm trong tay của phiến quân, là những người đang cầm giữ một số con tin để làm bia đỡ đạn.
There is no effort yet to decisively capture the objectives.
Hiện chưa có nỗ lực để chiếm lại các mục tiêu một cách dứt khoát, vì nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là như vậy. Trong trường hợp tất cả những phương tiện khác bị thất bại, kể cả phương tiện chính trị và ngoại giao, thì nhiệm vụ của chúng tôi có thể thay đổi. Chúng tôi hy vọng là trường hợp đó sẽ không xảy ra.
Hôm nay, thị trưởng Zamboanga, bà Maria Isabel Climaco cho biết trên trang Facebook là các cuộc điều đình với các nhân vật lãnh đạo của phiến quân đang tiếp diễn. Tổng thống Benigno Aquino đã phái một số các giới chức hàng đầu đến nơi để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng. Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro đã chiến đấu trong 40 năm qua để đòi quyền tự trị nhiều hơn cho miền Nam Philippines, nơi đa số cư dân là người theo đạo Hồi. Cuộc xung đột này đã gây tử vong cho hơn 150.000 người. Năm 1996, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro đã ký kết một hòa ước với chính phủ, đưa tới chỗ thành lập khu tự trị Hồi giáo Mindanao. Nhưng một số thành viên của mặt trận tiếp tục chiến đấu vì họ cho rằng Manila không tuân hành những cam kết về việc phát triển khu vực nông thôn nghèo khó này. Người sáng lập Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro, ông Nur Misuari, cũng chỉ trích cuộc hòa đàm giữa chính phủ với Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro là nhóm đã tách ra khỏi tổ chức của ông, vì e rằng cuộc thương thuyết này là cho tổ chức của ông bị gạt ra bên lề quyền lực. Ông Misuari hồi tháng trước đã tuyên bố độc lập cho một số khu vực của vùng này. Tuy nhiên, hiện nay, người ta vẫn chưa rõ về sự dính líu của ông Misuari trong vụ đối đầu ở Zamboanga, vì ông không xuất hiện trước công chúng mà cũng không đưa ra tuyên bố chính thức nào. Thị trưởng Climaco cho biết trên trang Facebook là bà đã nói chuyện với ông Misuari và ông đã chỉ trích những hành động của những người bắt giữ con tin. Một số viên chức chính phủ bác bỏ ý kiến đó. Họ nói rằng chính ông Misuari đã ra lệnh thực hiện những vụ tấn công. Dưới sự lãnh đạo của ông Misuari, Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro đã thực hiện một vụ tấn công tương tự ở Zamboanga vào năm 2001. Các phiến quân sau đó đã được phép rút lui an toàn sau khi thả các con tin.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Đài Loan cho hay đang tăng cường các nỗ lực bài tham nhũng để cải thiện hình ảnh trong nước và trong giới đầu tư ở bên ngoài. Chính phủ ở Đài Bắc đã cấm chỉ hối lộ và cam kết theo dõi các đơn khiếu tố hàng ngày của công dân về tham ô, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty nước ngoài báo cáo những hành vi sai trái. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings ghi nhận chi tiết về lý do vì sao đảo quốc này tập trung vào vấn đề ngăn chặn tham ô. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Đài Loan, một căn cứ sản xuất lâu đời và là nền kinh tế đứng hàng thứ 26 trên thế giới, ngày nay đang cạnh tranh với Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Đông Nam Châu Á để giành các nguồn đầu tư mới. Nhưng hồi tháng 7, tổ chức phi chính phủ Minh Bạch Quốc tế nói rằng các đánh giá về tham ô trong các ngành tư pháp, lập pháp và chính đảng Đài Loan đã vượt quá các mức trung bình toàn cầu. Tổ chức này nói các đánh giá này cũng đã trở nên tệ hại hơn kể từ năm 2010. Đài Loan phản bác thẩm định của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Berlin này là quá đáng. Nhưng các giới chức thừa nhận sự căm phẫn của dân chúng ngày càng tăng về tham nhũng và lo sợ rằng các nhà đầu tư sẽ ngần ngại. Ông Chu Kung Mao, tổng giám đốc cơ quan chống tham nhũng của Bộ Tư pháp vừa được thành lập 2 năm nay, đã ủy nhiệm một cuộc thăm dò vào cuối tháng này để đo lường công luận về vấn đề này. Ông nói cuộc thăm dò do chi nhánh của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế ở Đài Bắc thực hiện, nhắm mục đích xây dựng niềm tin của các nhà đầu tư Đài Loan đã rời khỏi hòn đảo này. Ông Chu nói, lý do chính là cống hiến một bầu không khí trong sạch và làm cho các nhà đầu tư Đài Loan muốn trở về mà không lo ngại các công nhân viên chức đòi tiền. Ông nói cơ quan đang làm cả công tác hành chính lẫn công tác thực tế, trong đó có việc thông báo cho mọi người biết về tình trạng các đơn khiếu tố tham ô, làm cho bầu không khí phục vụ công cộng trong sạch hơn. Ông nói thêm, bằng cách đó các doanh nghiệp địa phương và nước ngoài sẽ muốn đầu tư. Cơ quan của ông Chu là một bộ phận của chính phủ dân chủ tự hào về một bầu không khí kinh doanh đáng tin cậy, cứu xét mọi đơn khiếu tố của dân chúng. Cơ quan đã báo cáo nhận được 5.937 đơn tố cáo kể từ năm 2011. Ngoài ra, cơ quan đã phát động 2.190 cuộc điều tra về các tập tục tham ô dựa vào thông tin nội bộ. Cơ quan cũng ngày càng cảnh báo các giới chức về những vi phạm có thể có trước khi chúng xảy ra. Cách đây 2 năm, chính phủ đã đặt hối lộ kể cả những việc nhỏ như mua trà cho một nhân viên hải quan. Đến cuối năm nay, cơ quan sẽ họp với các công ty đa quốc về vấn đề tham ô và dành cho các công ty này một kênh đặc biệt để nói lên những lời than phiền. Ông Liu Yi-chun, một giáo sư về các vấn đề công cộng tại trường Đại học Phật Quang ở Đài Loan nói rằng, dân chúng ở Đài Loan thường nghi ngờ ngành tư pháp và các giới chức công cử.
Điều tôi thấy là phần lớn dân chúng vẫn còn rất ít tin tưởng vào sự độc lập của ngành tư pháp. Theo tôi, các công chức cũng được. Vấn đề ngay lúc này thường tập trung vào các giới chức công cử.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế nhận thấy rằng các đánh giá về hối lộ trong ngành tư pháp ở Đài Loan đã tăng từ 12 lên đến 36% kể từ năm 2010. Đặt Đài Loan ngang hàng với Ghana và Mozambique, tổ chức phi chính phủ Phong Vũ Biểu Tham Nhũng Toàn Cầu cũng cho Viện Lập pháp và các chính đảng Đài Loan các điểm rất thấp. Trong một vụ việc tuần này, Quốc dân đảng cầm quyền ở Đài Loan đã trục xuất Chủ tịch Quốc hội Wang Chi-ping vì bị nghi là bán thế lực. Nhưng cơ quan của ông Chu nói phần tham nhũng lớn nhất ở Đài Loan phát xuất từ việc đấu thầu cho chính phủ, với 164 vụ kể từ năm 2011, và các hợp đồng xây dựng với 137 vụ. Các vụ việc này thường có liên hệ với các giới chức địa phương có ngân quỹ nhỏ.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe tuyên bố là nước ông cần phải tăng cường tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội vì điều mà ông gọi là những hành động gây hấn liên tục nhắm vào Tokyo. Thủ tướng Abe cũng nêu lên tình hình an ninh khu vực bị xuống cấp trong bài phát biểu ngày hôm nay trước các giới chức quốc phòng hàng đầu sau khi ông đi thanh sát các binh sĩ của đội tự vệ Nhật Bản. Nhật Bản và Trung Quốc đang xảy ra một vụ tranh chấp kịch liệt về một quần đảo ở biển Đông Trung Hoa mà đôi bên đều tuyên bố có chủ quyền. Những hoạt động thường tiểu ngày càng nhiều của tàu bè và máy bay của hai nước trong vùng biển này làm cho một số người cảm thấy lo ngại về một vụ đụng độ quân sự. Trong bài diễn văn ngày hôm nay, Thủ tướng Abe nói rằng quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ rất có ích, nhưng Nhật Bản cũng cần phải thực hiện thêm các biện pháp để bảo đảm có đủ khả năng tự vệ trong tương lai. Sau khi bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai, thì nước Nhật bị chiếm đóng đã bị buộc phải giải thể quân đội và chấp nhận một bản hiến pháp chủ hòa. Theo đó, Nhật Bản chỉ được sử dụng vũ lực khi nào lãnh thổ của mình bị tấn công. Từ đó cho tới nay, thì sự giải thích về hiến pháp này đã được nới rộng để giúp cho đội tự vệ Nhật Bản có thể được tăng cường song song với sự gia tăng sức mạnh kinh tế của nước Nhật. Tại Phi Châu, thì có tin cho biết một công dân Mỹ từ bỏ nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia đã bị các chiến binh của nhóm này giết chết. Các nguồn tin cho đài VOA biết rằng Omar Hamami đã thiệt mạng sáng sớm thứ Năm khi các phần tử hiếu chiến tấn công nơi ẩn nấp của ông ở thị trấn Badr. Các phần tử hiếu chiến cũng giết chết hai người khác trong vụ tấn công, trong đó có Osama Al-Britani là một người Anh gốc Pakistan. Hồi tuần trước, ông Hamami, 29 tuổi, nói với đài VOA rằng ông đã cắt đứt quan hệ với ông Mokhtar Abu Yubazeh là lãnh tụ của Al-Shabaab vì ông này không tuân thủ các nguyên tắc của Hồi giáo và đã biến nhóm này thành một nhóm đàn áp người Hồi giáo để tìm cách khống chế Somalia. Ông Hamani nói rằng Al-Shabaab đang tìm cách giết ông và ông vẫn tự xem mình là một tay khủng bố. Hamami đến Somalia năm 2006 và tham gia cánh quân sự của Al-Shabaab. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI nói rằng sau khi các lực lượng Ethiopia tiến công vào Somalia năm 2007, ông Hamami đã ra mặt trận để chiến đấu và đã trở thành một thủ lãnh của Al-Shabaab. Chính phủ Mỹ đã trao giải thưởng $5 triệu để bắt phần tử khủng bố này. Tại Nam Mỹ, thì bạo động đã bùng ra trong đêm vừa qua ở thủ đô của Santiago của Chile, tiếp theo sau những buổi lễ trên cả nước để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đảo chính quân sự đã đưa tướng Augusto Pinochet lên nắm quyền cách này 40 năm. Những người biểu tình đã ném bom xăng vào cảnh sát và cảnh sát đã đáp trả bằng cách sử dụng lựu đạn cay và vòi rồng. Truyền thông địa phương cho biết có mấy mươi người bị bắt. Bạo động đã xảy ra sau những buổi lễ thắp nến cầu nguyện tại nhiều thành phố, kể cả Santiago, để tưởng niệm những người bị giết hại hoặc bị thủ tiêu dưới sự cai trị độc tài tàn bạo của ông Pinochet. Ông Pinochet qua đời năm 2006 trong lúc bị quản thúc tại gia mà không hề bị đưa ra xét xử trước tòa án về những hành vi chà đạp nhân quyền. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì những vụ đụng độ trong đêm thứ Tư giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp diễn cho tới sáng sớm ngày hôm nay. Đây là đêm đụng độ thứ ba liên tiếp ở Istanbul. Cảnh sát đã bắn lựu đạn cay và lựu đạn khói để tìm cách giải tán người biểu tình. Có tin cho biết một số người bị thương và một số người khác bị cảnh sát câu đường. Những vụ biểu tình mới nhất ở Ankara và Istanbul bùng ra vì cái chết của một thanh niên biểu tình chống chính phủ trong một cuộc biểu tình ở tỉnh Hatay hồi đầu tuần này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.